Tôi giảng để bổ túc kỳ rồi thiếu, không có giảng được. Giảng một kỳ này có lẽ là hết cái phần thiền sư thần hội. Đây, tiếp cái phần ngữ lục. Đệ tử học đạo tối tâm, may mắn được nương theo áo nghĩa. Trang 71 đó. Xưa đi đường xa bước từng gang tấc mà ngàn dặm, nay nhờ trực chỉ xem dặm quang chỉ nơi tròng mắt, bút mực không đủ tả nỗi lòng, thân mạng làm sao kham đền ân đức. Viết bài tụng ngắn bài tỏ phát minh cũng giống như vung đắp cho bồng lai thêm cao, khe nước chảy từ từ càng làm cho bột hải thêm sâu. Chúng ta người học đạo nhờ đây mà rõ vệ. Cái bài đoạn này là một người sau nhà thần hội ghi lại và đọc lại những cái bản của ngài dạy, có được cái chỗ thâm nhập, cho nên rất là cung kính quý trọng. Đệ tử học đạo tối tâm, may mắn được nương theo áo nghĩa. Áo nghĩa tức là cái nghĩa sâu kín á. Xưa đi đường xa bước từng gang tấc mà ngàn dặm, bước thì từng bước chậm ngắn, mà đường thì đường dài, không biết chừng nào mà đi tới được. Nay nhờ trực chỉ xem dặm quang chỉ nơi tầm mắt, nay nhờ chỉ thẳng, bởi nhờ chỉ thẳng cho nên nói cái đường xa nó là mù mịt, nhưng thực ra thì ở ngay nơi tròng mắt của mình chứ không đâu xa hết. Đó là cái thấy của ngài. Xưa thì đi từng bước từ từ, mà ngày nay nhìn lại đường xa muôn dặm đó ngay nơi tròng mắt. Bút mực không đủ tả nỗi lòng, thân mạng làm sao kham đền ân đức. Về bút mực không đủ diễn tả được cái lòng kính trọng của ngài, còn thân mạng này cũng không làm gì mà đền được cái ân đức của người xưa. Viết bài tụng ngắn bài tỏ phát minh cũng giống như vun đắp cho bồng lai thêm cao, khe nước chảy từ từ càng làm cho bột hải thêm sâu. Thì ngài viết thêm một cái bài tụng để tỏ cái sự thấy biết của mình cho rõ ràng, giống như là cái núi bồng lai mà giờ đắp thêm một phần cho nó cao thêm, cũng như khe nước chảy tuy là một khe suối nhưng mà chảy ra biển cả thì làm cái biển cả thêm sâu nữa. Chúng ta người học đạo nhờ đây mà rõ vậy. Này, đạo tinh thâm thẳm, pháp tánh thanh tịnh, biết rõ hư dối, vững tu giới định. Ngài nói cái đạo chỗ của ngài thần hội hay là tổ thần hội chỉ đó, thì nó là cái đạo rất là tinh ba quý báu mà nó sâu thâm thẳm. Còn cái pháp tánh của mình hay là cái pháp tánh của các pháp luôn luôn là thanh tịnh, biết rõ hư dối, tức là biết rõ các pháp ở giữa thế gian này nó là hư dối, là vững tu giới định. Thì chúng ta tu giới định tuệ một cách dễ dàng không khó, bởi vì hiện tại sở dĩ chúng ta tu mà trồi lên hụt xuống bởi vì thấy các pháp ở thế gian nó là thiệt, phải không? Thiệt cho nên sắc thì sắc đẹp thiệt, rồi tất cả những cái khác cũng cái gì cũng thiệt hết, bởi thấy tất cả thiệt cho nên giữ giới, giới không yên, mà muốn tu định, định cũng không được. Giữ giới thì phạm, còn tu định thì nó loạn. Tại sao? Vì thấy cái cảnh đời nó là thiệt. Thí dụ mình chưa có tội lỗi gì mà bị người ta nói mình là kẻ gian dảo, người ác độc, thì đêm đó ngồi thiền yên định không? Bởi vì cho lời nói đó là thật, cho nên rồi tâm mình tu nó không có yên định được. Vì vậy mà biết ngôn ngữ không thiệt thì họ nói rồi qua mất, không có bận lòng. Vì vậy mà chúng ta tu giới định nó dễ dàng. Giữ giới là gì? Biết được bổn tánh. Tu định là gì? Vô niệm tự tịnh. À, theo cái nhìn của vị này thì nói mình giữ giới là giữ cái gì? Tức là biết được bổn tánh của mình. Biết được bổn tánh của mình sẵn có đầy đủ thì đó là mình giữ giới. Tại sao vậy? Bởi vì cái bản tánh của mình không biết thì mình chỉ biết cái thân này, cái vọng tưởng này. Do đó cho nên thân và vọng tưởng nó dễ phạm, nó dễ sai lầm. Vì vậy mà giới giữ không được. Mình biết mình có cái bản tánh bất sanh bất diệt, hằng còn, thường rõ ràng, thì những cái tầm thường của thế gian mình đâu có bận tâm, đâu có dính mắc. Đó là mình giữ giới. Tu định là gì? Vô niệm tự tịnh. Mình tu thiền định là tu cái gì? Tức là khéo tu để cho tâm mình nó vô niệm. Mà vô niệm thì tâm nó tự an tịnh. Đó là tu định. Siêng tu trí tuệ mới trừ bệnh pháp. Mình luôn luôn dùng trí tuệ bát nhã quán chiếu thì các cái bệnh chấp pháp, chấp ngã mình mới trừ được. Gương trống không nhọc, bụi mù chẳng chiếu. À, nếu mà cái gương không có cái gì dính, cái gì che đậy thì không cần nhọc nhằn lau chùi. Mà nếu để bụi mù nó phủ lấp thì nó sẽ mờ mịt, không có chiếu sáng. Tỏ như trăng thu trong tợ gương sáng, không nhiễm sáu trần liền lên bát chánh. Mình phải tập giữ cái tâm mình nó trong sạch, tỏ sáng như trăng mùa thu, và như cái gương sáng, như cái gương trong sáng, không có một vết nhơ, không một chút bụi, thì đó là cái tốt, đó là cái thành công của sự tu. Không nhiễm sáu trần liền lên bát chánh, nghĩa là đối với sáu trần mình không dính, không mắc, thì đó là đầy đủ bát chánh đạo rồi, không gì. Đại đạo bằng phẳng, mọi người khéo đi, mừng gặp tông kia càng thêm vui thích. Đại đạo đây thì cũng có thể hình dung nó bằng con đường lớn bằng phẳng, nhưng mà thực tình đại đạo là chỉ cho cái đạo cao siêu, tuyệt vời, không có cái gì bì nổi, cũng gọi là đại đạo. Thì mọi người tu đều phải đi con đường đó, cho nên mọi người khéo đi. Mừng gặp tông kia tức là thiền tông, càng thêm vui thích, tức là làm cho mình càng mừng, càng vui thêm. Cúi đầu quy ngưỡng, lòng thành cung kính, tức là cúi đầu cung kính quy ngưỡng về cái thiền tông, và hết lòng cung kính về cái con đường tu này. Cầu cửa màu đốn ngộ từ đây càng lớn, cái cửa nhiệm màu này mình chống ngộ được thì từ đây càng ngày cái đạo đức càng tăng, cho nên nó càng thêm lớn. Đó là cái lời tán thán cao tụng của ngài. Đời đường niên hiệu Trinh Nguyên năm thứ 8, tức là 792 Tây lịch, giờ Mùi, Sa môn Bảo Trân cùng phán quan Triệu Kháng Lâm Vâng, theo lệnh, Trương Đại Phu khảo sát xong, ghi lại nhằm ngày 22 tháng 10, mùa đông năm đó, tức là năm 792, thì như vậy, chỉ sau cái thời của Ngài Thần Hội không bao xa, như vậy cái bài tụng dưới đây là của Sa Môn Bảo Trân. Đời Đường Tỳ Kheo ghi lại nhằm ngày 23 tháng 10 năm Quý Tỵ, ở đây là người sau ghi lại. Như vậy là cái cuốn Thiền Sư Thần Hội Ngữ Lục tới đây là hết.